Hộp là một hành giả với pháp môn tu tập của họ được sâu lại thành một chuỗi dài xuyên suốt thời gian, chứng minh duy trì truyền thống Phật giáo sống động và trao truyền nó lại cho những thế hệ chúng ta hôm nay và cũng như các thế hệ mai sau. Nếu không có chư tôn đức ở nơi Âu Châu này, thì thưa quý đạo hữu, có những khóa tu học Phật Pháp từ khóa thứ nhất đến khóa thứ 17 không? Quý đạo hữu cũng có thể đứng ra tổ chức và tự tu tập nơi chính mình cũng được. Nhưng dẫu sao đi nữa, hình ảnh của chư tôn đức vẫn là một cái hình ảnh thân thương, một cái hình ảnh mà chúng ta đủ tin tưởng trên cái tinh thần hiểu biết Phật Pháp, để từ đó các ngài chuyên chở, các ngài diễn giảng, các ngài trao tặng đến cho chúng ta trong những kỳ, trong những khóa học Phật Pháp như thế này. Vậy Tam Bảo là nơi chúng ta tin tưởng và an trú để tránh vô minh và đau khổ. Chúng ta không thể tìm được sự an trú này ở bất cứ một người nào hay một vật nào vẫn còn bị vướng trong nhân quả luân hồi, dù người hay vật đó nổi tiếng, đẹp đẽ, mạnh mẽ, giàu có hay có nhiều ảnh hưởng. Mà dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam của chúng ta, những người anh hùng nổi tiếng như Phù Đổng Thiên Dương, như bà Trưng, bà Triệu, đạp luồng sóng dữ, gì nữa thưa quý đạo hữu? Dạ. Ồ, và cởi con cá kình quét cái làn sóng dữ để giữ yên bờ cõi mà không bao giờ muốn làm một nữ nhi thường tình. Nhưng mà dẫu sao đi nữa, đó là anh hùng của dân tộc. Còn trên tinh thần đạo Pháp, họ chưa có nhiều kinh nghiệm. Dạ. A Di Đà Phật, cảm ơn quý đạo hữu. Vậy bây giờ quý đạo hữu, theo yêu cầu quý đạo hữu có muốn hỏi gì không? Rồi mời quý đạo hữu hỏi A Di Đà Phật. Nếu quý đạo hữu không hỏi là thầy giảng tiếp á. Đối tượng bí mật của quy y chính là tính chất thật của tâm. Là chân tâm, là tinh túy của vạn pháp hay Phật tính. Tính chất này có hai phương diện. Thứ nhất là pháp thân, tính chất tuyệt đối của chân tâm vượt mọi ý niệm, có thể được ví như mặt trời. Tính chất thứ nhất của yếu tính của sự quy y, thưa quý đạo hữu, đó là pháp thân. Tính chất tuyệt đối của chân tâm vượt khỏi mọi ý niệm, có thể được ví như ánh sáng của mặt trời. Từ trước đến giờ chúng ta trôi lăn trong vòng sanh tử luân hồi, giống như là chúng ta đi trong đêm tối, giống như là chúng ta đi trong đêm vô minh, không có ánh sáng. Bây giờ chúng ta thoạt bừng dậy, có một điểm sáng trong tâm tư của chúng ta nhờ sự hướng dẫn của một vị thiện hữu tri thức. Ở ngôi chùa đó, có hòa thượng đó, đạo cao đức trọng, đến làm lễ quy y, phát khởi lên cái tấm lòng thành, và từ chỗ đó viên ngọc quý của chúng ta được trỗi dậy. Và đó là chứng minh cho được thấy rằng là cái khởi điểm của pháp thân kể từ ngày chúng ta làm lễ quy y. Nếu chúng ta không có phát tâm làm lễ quy y để trở thành một người đệ tử của Đức Thế Tôn, noi theo con đường giác ngộ giải thoát, thì chắc chắn rằng chúng ta không thể triển khai được cái Phật tánh, và chắc chắn rằng chúng ta không thể đạt được cái pháp thân của chúng ta. Cho nên ở nơi đây, cái đức tính thứ nhất là pháp thân, là tính chất tuyệt đối của chân tâm vượt mọi ý niệm, có thể được ví như mặt trời. Và thứ hai là sắc thân, có thể được ví như tia ánh sáng của mặt trời xuất hiện một cách tự nhiên và vô công dụng. Sắc thân hiển lộ vì lợi ích chúng sinh và gồm hai phần là báo thân, ứng thân, chỉ cho các đại hành giả mới trông thấy thân này, và hóa thân tức thân vật chất của thế gian. Vậy thì trên cái con đường tu tập để chúng ta trở thành một người Phật tử, điều kiện tiên quyết và tinh túy của nó là triển khai được cái pháp thân trong tự thân của hóa thân và ứng thân. Quý đạo hữu biết rằng Đức Thế Tôn có ba thân là ứng thân, hóa thân và pháp thân. Nhưng ngược lại chúng ta có được bao nhiêu thân? Chúng ta có hai thân. Chúng ta có hai thân là báo thân và pháp thân. Pháp thân có nghĩa là chỉ cái tánh linh minh đổng triệt trạm tịch thường hằng phi trượt phi thanh vô bối vô hướng. Pháp thân là chỉ cho Phật tánh. Pháp thân là chỉ cho viên giác diệu tâm. Mà cái viên giác diệu tâm đó có trong tự mỗi con người của chúng ta. Cái pháp thân đó là cái tánh giác, cái tánh hiểu biết, cái tánh làm Phật. Còn báo thân tức là cái thân mà do nghiệp chướng sâu dày từ nhiều đời nhiều kiếp tạo lấy cái nhân để rồi ngày nay chúng ta làm ông Nguyễn Văn A, bà Nguyễn Thị B. Thì cái đó là cái báo thân. Còn Đức Thế Tôn có ứng thân hoặc là hóa thân, nhưng chúng ta không có cái ứng thân và hóa thân đó. Ứng thân, hóa thân có nghĩa là bây giờ chúng ta đang ngồi đây, chúng ta muốn hóa hiện cái thân của chúng ta ở tại Paris để chúng ta hóa độ một bà lão ăn xin ở nơi đó, thì Đức Thế Tôn liền vận thần thông vào thị hiện ra một cái thân ở nơi Paris và hóa độ bà lão bên vệ đường. Thì cái đó được gọi là hóa thân hoặc là ứng thân. Trong kinh nghiệm đời sống của chúng ta, trong dòng luân hồi bất tận, có thể được ví như con ruồi bị nhốt trong chai sữa đậy nắp. Trong vòng sanh tử luân hồi triền miên của con người chúng ta, được giống như, được ví dụ như một con ruồi bị nhốt ở trong cái chai sữa. Con ruồi đó nó cố gắng thoát ra, con ruồi bay lên, rồi bay xuống, bay vòng vòng, nhưng không tìm ra được lối thoát. Lý do không tìm ra lối thoát là vì chúng ta không có biết được cái gốc của luân hồi, đó là tha mái. Cho nên con ruồi nó cứ mãi bay vòng vòng ở trong cái hũ sữa mà nó không tìm đâu ra ngõ thoát được. Thì ở nơi đây, quy y với mục tiêu đạt giác ngộ vì lợi ích chúng sinh là mở cái nắp chai sữa ra. Quý đạo hữu là những người phải làm công việc vặn cái nắp sữa để cho con ruồi ở trong cái hũ sữa được bay ra ngoài. Quý đạo hữu có bằng lòng làm công việc đó không? Trước tiên mình phải mở cái nắp sữa cho chính mình cái đã. Sau khi mà mình mở cái nắp sữa cho chính mình bay ra khỏi cái hũ sữa đó rồi, tiếp tục gõ cửa từng nhà, mở nắp sữa từng người để cho chúng ta đều ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi đó. Chúng ta hãy đến gõ cửa từng nhà, gõ cửa từng nơi, gõ cửa từng mọi người để cho những con người đó được bay ra khỏi cái hũ sữa giống như con ruồi đang ở trong hũ sữa của chúng ta. Của nó chứ không phải là của chúng ta. Vậy thì quý đạo hữu hãy tự nguyện và tự nhận làm công việc mở nắp sữa. Quý đạo hữu bằng lòng không? Trời, có hai ba người bằng lòng. Tại vì nghĩ rằng nếu mà con ruồi mà bay ra khỏi cái hũ sữa đó thì chắc con ruồi nó bị đói, ở trong hũ sữa đó nó có để nó ăn. Con ruồi có thể thấy miệng chai ngay, nhưng rồi nó sẽ tìm ra và giải thoát. Một khi phát nguyện quy y thì chắc chắn luân hồi đau khổ sẽ không còn là bất tận đối với mình nữa. Khi mà chúng ta phát nguyện quy y rồi thì chắc chắn vòng sanh tử luân hồi không còn là một cái vòng sanh tử miên viễn bất tận với mình. Mà quý đạo hữu nghe hai chữ, thưa quý đạo hữu, hai chữ gì? Vô thủy nhưng hữu chung. Đối với những người đã mở cái nắp của hộp sữa. Còn vô thủy và vô chung là đối với con người chưa mở cái nắp của hộp sữa. Cho nên thường nói rằng vô thủy, vô chung. Vô thủy tức là không có cái điểm khởi đầu, vô chung tức là không có cái điểm để chung cục. Nhưng trên con đường tu tập và con người nào tu tập được giác ngộ giải thoát thì chấm dứt con đường sanh tử luân hồi trong tương lai chứ sao gọi là vô chung được, là hữu chung. Như vậy là hữu chung cho những người nào phát nguyện làm lễ quy y và thấy được pháp thân của mình, báo thân của mình, ứng hóa thân của mình.